học khu.
Article union.
Dự luật mờ. Dự luật phòng học sạch sẽ, an toàn của học khu.
Article union.
Để cung cấp các lớp học sạch sẽ, an toàn, cung cấp các phòng thí nghiệm giáo dục khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp, ngăn ngừa tình trạng lớp học quá đông, tiếp tục cung cấp nước uống an toàn, cải thiện an toàn, an ninh, cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, giữ chân, thu hút giáo viên chất lượng, liệu dự luật của học khu.
Article union.
Cho phép phát hành trái phiếu trị giá 5.800.000 đô la với lãi suất hợp pháp, đánh thuế 3 xu cho mỗi 100 đô la giá trị thẩm định, huy động 451.000 đô la hàng năm trong khi trái phiếu đang lưu hành, có được thông qua, yêu cầu kiểm toán, giám sát công khai, công bố chi tiêu, các quỹ được kiểm soát tại địa phương hay không. Phân tích khách quan về dự luật mở, được soạn thảo bởi luật sư quận. Hiến pháp và bộ luật tài nguyên công cộng California cho phép các học khu phát hành trái phiếu cho các mục đích cụ thể nếu được cử tri trong ranh giới học khu chấp thuận. Dự luật mở đã được hội đồng quản trị của học khu.
Article union.
Học khu đưa vào lá phiếu. Nếu được chấp thuận, dự luật mở sẽ cho phép học khu chịu khoản nợ trái phiếu lên đến số tiền tối đa là 5.800.000 đô la. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu nghĩa vụ chung này chỉ có thể được sử dụng để mua lại, xây dựng, tái thiết, phục hồi, thay thế, trang bị nội thất và trang bị cơ sở vật chất trường học của học khu. Dự luật mở liệt kê các dự án cơ sở trường học cụ thể mà học khu dự định tài trợ bằng cách bán trái phiếu đề xuất, không được sử dụng bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán trái phiếu cho các chi phí hoạt động chung của trường học, bao gồm tiền lương hoặc lương hưu cho quản trị viên và giáo viên, hoặc cho bất kỳ mục đích hoặc dự án nào khác ngoài những mục đích hoặc dự án được nêu rõ trong dự luật này. Để đảm bảo rằng ngân quỹ chỉ được chi tiêu theo đúng quy định trong dự luật mở yêu cầu 1. Bổ nhiệm một ủy ban giám sát của công dân. 2. Hoàn thành kiểm toán tài chính và hiệu suất độc lập hàng năm. Và 3. Nộp báo cáo tình hình hàng năm cho hội đồng học khu. Nếu dự luật mở được thông qua, ngày bán thực tế và số lượng trái phiếu bán ra sẽ do học khu quản lý dựa trên nhu cầu về ngân quỹ xây dựng và các yếu tố khác. Nếu dự luật mở được chấp thuận, mức thuế suất cần thiết để thanh toán tiền gốc và lãi cho bất kỳ trái phiếu nào được bán sẽ phần lớn được quyết định bởi thời điểm bán trái phiếu, số lượng bán ra tại một đợt bán nhất định, lãi suất thị trường tại thời điểm mỗi đợt bán. Mặc dù trong mọi trường hợp không được cao hơn lãi suất trái phiếu tối đa theo luật định, cũng như giá trị thẩm định thực tế của tài sản chịu thuế trong học khu trong thời hạn hoàn trả. Bảng báo cáo thuế suất của học khu bao gồm những ước tính tốt nhất về thuế suất cần thiết để trả nợ trái phiếu. Học khu ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là 29 đô la và 50 xu mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2049-2050. Học khu ước tính tổng số tiền phải trả trong suốt thời hạn của trái phiếu, bao gồm cả tiền gốc và lãi, là khoảng 11.339.596 đô la. Việc thông qua dự luật mở cần có sự chấp thuận của 55% số cử tri bỏ phiếu. Phiếu bầu có cho dự luật mở có nghĩa là quý vị muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu với số tiền không quá 5.8 triệu đô la. Phiếu bầu không cho dự luật mở có nghĩa là quý vị không muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu đề xuất. Việc chấp thuận dự luật này không đảm bảo rằng các dự án được đề xuất ở học khu.
Article union.
Đối tượng của trái phiếu theo dự luật này sẽ được tài trợ vượt quá nguồn thu nhập địa phương do dự luật trái phiếu này tạo ra. Đề xuất của học khu đối với một số dự án giả định sẽ nhận được ngân quỹ đối ứng tiểu bang, có thể được cơ quan lập pháp phân bố hoặc chấp thuận dự luật trái phiếu toàn tiểu bang. Quý vị có thể tìm thấy các tranh luận về dự luật sau toàn văn dự luật này. Giới thiệu, học khu,
Article Union,
phục vụ,
Herald,
và các cộng đồng xung quanh, nằm giữa sông,
Consums,
và Dry Creek, phía đông bắc của khu vực thành phố Kết Nghĩa, Gal, thuộc quận Sacramento. Học khu này có khoảng 500 học sinh theo học tại cơ sở trường tiểu học duy nhất là trường
Arco.
Học khu này cam kết phục vụ cộng đồng và cung cấp nền giáo dục tuyệt vời cho học sinh tiểu học trong cộng đồng. Cơ sở trường
Arco
đang xuống cấp và sắp đạt đến ngưỡng hết công suất do số lượng ghi danh tăng. Điều quan trọng là học khu phải tăng diện tích để có thể cung cấp đủ chỗ ở cho tất cả học sinh. Cộng đồng có nhu cầu cấp thiết và ngày càng tăng về cơ sở vật chất và cơ sở hạ tầng giáo dục để cung cấp thêm không gian lớp học và các cơ sở và nhu cầu công nghệ khác để hỗ trợ việc giảng dạy chất lượng cao về toán, khoa học và nông nghiệp. Ngoài việc mở rộng phòng học, trường cũng rất cần được cải tạo và cải thiện để nâng cấp trang thiết bị, trang bị thêm về an toàn và an ninh, nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy, tăng khả năng tiếp cận, sửa chữa hoặc thay thế những mái nhà xuống cấp và dột nát, cũng như hệ thống ống nước, cống rãnh, hệ thống sưởi, thông gió và điện cũ. Ngoài việc sửa chữa, mở rộng và nâng cấp trường,
Arco.
Học khu đang tìm hiểu các lựa chọn hợp tác với quận để phát triển một trung tâm cộng đồng sử dụng chung, bao gồm cả mục đích giáo dục. Cần có nguồn tài trợ chuyên biệt để đáp ứng những nhu cầu này và cung cấp các lớp học và cơ sở vật chất an toàn, hiện đại cần thiết để hỗ trợ việc giảng dạy chất lượng cao cho tất cả học sinh trong học khu của chúng ta. Việc yêu cầu cử tri của học khu chấp thuận trái phiếu nghĩa vụ chung là một bước cần thiết để đảm bảo nguồn tài trợ của cả địa phương và tiểu bang. Tiểu bang California yêu cầu phải có nguồn tài trợ địa phương, chủ yếu thông qua trái phiếu nghĩa vụ chung của địa phương, cho các học khu mà muốn tìm kiếm ngân quỹ đối ứng tiểu bang để nâng cấp hoặc thay thế các tòa nhà và cơ sở trường học. Hàng triệu đô la có thể có được thông qua ngân quỹ đối ứng tiểu bang cho phép người nộp thuế địa phương được hưởng lợi từ số tiền thuế mà họ đã trả cho Sacramento. Điều quan trọng là học sinh của chúng ta phải được học trong những cơ sở vật chất an toàn, đầy đủ, toàn diện và hiệu quả. Chúng ta cần hành động tại địa phương để xây dựng, nâng cấp và tân trang các trường học an toàn, sạch sẽ và hiện đại nhằm đảm bảo học sinh có được cơ hội giáo dục mà các em xứng đáng được hưởng. Dự luật phòng học sạch sẽ, an toàn của học khu.
Arco Union.
Để cung cấp các lớp học sạch sẽ, an toàn, cung cấp các phòng thí nghiệm giáo dục khoa học, kỹ thuật, công nghệ, nông nghiệp, ngăn ngừa tình trạng lớp học quá đông, tiếp tục cung cấp nước uống an toàn, cải thiện an toàn, an ninh, cải thiện khả năng tiếp cận cho người khuyết tật, cung cấp nền giáo dục chất lượng cao, giữ chân, thu hút giáo viên chất lượng, liệu dự luật của học khu.
Arco Union.
Cho phép phát hành trái phiếu trị giá 5.800.000 đô la với lãi suất hợp pháp, đánh thuế 3 xu cho mỗi 100 đô la giá trị thẩm định, huy động 451.000 đô la hàng năm trong khi trái phiếu đang lưu hành, có được thông qua, yêu cầu kiểm toán, giám sát công khai, công bố chi tiêu, các quỹ được kiểm soát tại địa phương hay không. Theo quy định của Hiến pháp California, tiền thu được từ việc bán trái phiếu chỉ được sử dụng cho các mục đích được cho phép nêu theo Điều 13A, Mục 1, B, 3, trong Hiến pháp California, bao gồm việc xây dựng, tái thiết, phục hồi hoặc thay thế cơ sở trường học, cung cấp và trang bị cơ sở vật chất của trường học, hoặc mua lại hoặc thuê bất động sản cho cơ sở trường học, như được quy định cụ thể trong dự luật này, và các chi phí phát sinh liên quan, không nhằm mục đích nào khác, bao gồm cả tiền lương và các chi phí hoạt động thông thường khác của trường học. Các dự án cơ sở trường học được tài trợ từ tiền thu trái phiếu. Danh sách sau đây bao gồm cả các dự án có thể hoàn thành bằng tiền thu trái phiếu, cùng với ngân quỹ đối ứng tiểu bang và các ngân quỹ xây dựng khác mà học khu dự kiến sẽ nhận được, và các dự án đã được lên kế hoạch và cần thiết nhưng việc xây dựng phụ thuộc vào số tiền trái phiếu hiện có, cộng với số tiền từ ngân quỹ đối ứng tiểu bang và các ngân quỹ xây dựng khác mà học khu có thể nhận được trong tương lai, liên quan đến các quy tắc chương trình xây dựng của tiểu bang. Việc thông qua trái phiếu tiểu bang và tốc độ tăng trưởng của học khu. Việc hoàn thành các dự án cụ thể cũng phụ thuộc vào chi phí cuối cùng của dự án. An toàn trường học. Trường
Arco
có hệ thống an ninh và an toàn trường học lỗi thời hoặc không có và cần được cải thiện. Ngân quỹ trái phiếu sẽ được sử dụng để cải thiện hệ thống thông tin liên lạc khẩn cấp, lắp đặt hệ thống an ninh trong khuôn viên trường bao gồm camera an ninh, đèn chiếu sáng, khóa cửa và hàng rào, nâng cấp hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy, bao gồm cửa an toàn, báo khói và thiết bị phát hiện khói, và cải thiện khả năng tiếp cận cơ sở vật chất trường học cho học sinh khuyết tật, sửa chữa cơ sở vật chất cũ kỹ, cơ sở vật chất trường.
Arco
đã hơn 40 năm tuổi và cần được nâng cấp và sửa chữa, ngân quỹ trái phiếu sẽ được sử dụng để sửa chữa hoặc thay thế mái nhà bị dột, sửa chữa và hoặc nâng cấp hệ thống ống nước và đảm bảo nước uống sạch, sửa chữa và thay thế hệ thống điện, sửa chữa hoặc thay thế hệ thống sưởi, điều hòa không khí và thông gió lỗi thời, và sửa chữa và cải tạo các phòng học, phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất cũ kỹ, mở rộng lớp học, trường.
Arco.
Đã hết chỗ và cần thêm không gian lớp học, ngân quỹ trái phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung thêm không gian lớp học và các cơ sở giáo dục khác bao gồm việc cập nhật hoặc bổ sung các cơ sở giáo dục khoa học, kỹ thuật, toán học, công nghệ và nông nghiệp. Ngoài ra, học khu có thể nâng cấp các cơ sở giáo dục thể chất, thể thao để hỗ trợ sức khỏe và thể lực của học sinh, và có thể mở rộng các cơ sở hiện có để bổ sung không gian đa năng và không gian cộng đồng. Trung tâm cộng đồng. Học khu đang tìm hiểu hợp tác với quận Sacramento để phát triển một trung tâm cộng đồng sử dụng chung, bao gồm cả mục đích giáo dục. Ngân quỹ trái phiếu có thể được sử dụng cùng với các nguồn khác để tài trợ một phần cho dự án hợp tác với quận. Các dự án này có thể bao gồm việc tham gia vào chương trình sử dụng chung của chương trình cơ sở tiểu bang để nhận được ngân quỹ đối ứng cho đào tạo giáo viên, phòng đa năng, phòng tập thể dục, thư viện, chăm sóc trẻ em và các cơ sở sử dụng chung đủ điều kiện khác. Đối với các dự án sử dụng chung như vậy, ngân quỹ trái phiếu được ủy quyền theo dự luật này có thể được sử dụng để thanh toán toàn bộ số tiền chia sẻ tại địa phương cần thiết để giúp các dự án đủ điều kiện nhận được ngân quỹ đối ứng đặc biệt của tiểu bang theo các yêu cầu của chương trình sử dụng chung của chương trình cơ sở tiểu bang. Phạm vi của các dự án cụ thể, trình tự xây dựng và thời gian hoàn thành phụ thuộc vào chi phí dự án cuối cùng và nguồn vốn cần thiết hiện có. Hơn nữa, các dự án trong danh sách dự án thuộc loại phát hành trái phiếu nghĩa vụ chung được ủy quyền như đã nêu sẽ không làm cho tiểu bang giảm bất kỳ khoản đóng góp khó khăn tài chính nào có thể dành cho học khu nếu những trái phiếu này không được ủy quyền, phát hành và hoặc chi tiêu cho mục đích đã nêu. Qua đây hội đồng quản lý chứng nhận rằng họ đã đánh giá nhu cầu về an toàn, giảm sĩ số lớp học và công nghệ thông tin của học khu khi xây dựng danh sách các dự án cơ sở trường học này. Mỗi dự án được mô tả trong danh sách dự án trái phiếu này bao gồm các chi phí nội thất và trang bị cho các cơ sở đó, và tất cả các chi phí phát sinh nhưng liên quan trực tiếp đến các loại dự án được mô tả ở trên. Các biện pháp trách nhiệm giải trình. Nếu trái phiếu được chấp thuận, hội đồng quản lý sẽ thực hiện các biện pháp giải trình sau đây theo luật của tiểu bang. A. Chỉ sử dụng tiền thu được từ trái phiếu cho các mục đích được cho phép theo Điều 13A của Hiến pháp California, bao gồm xây dựng, tái thiết, phục hồi hoặc thay thế cơ sở vật chất trường học, cung cấp và trang bị cơ sở vật chất trường học hoặc mua lại hoặc thuê bất động sản cho cơ sở trường học và các mục đích sử dụng liên quan, như được quy định cụ thể trong dự luật này, và các chi phí phát sinh liên quan, không nhằm mục đích nào khác, bao gồm tiền lương và các chi phí hoạt động thông thường khác của trường học. B. Tiến hành kiểm toán hiệu suất độc lập hàng năm để đảm bảo rằng số tiền thu trái phiếu chỉ được chi cho các dự án và các sử dụng được liệt kê trong dự luật này. C. Tiến hành kiểm toán tài chính độc lập hàng năm đối với số tiền thu được từ việc bán trái phiếu cho đến khi tất cả số tiền đó được sử dụng cho các dự án và mục đích sử dụng cơ sở vật chất trường học được liệt kê trong dự luật này. Và D. Thành lập và chỉ định các thành viên vào Ủy ban Giám sát của Công dân độc lập để đảm bảo trái phiếu chỉ được sử dụng cho các dự án và mục đích sử dụng được liệt kê trong dự luật này. Ngân quỹ đối ứng tiểu bang. Bộ Luật Giáo dục California, mục 15122.5 yêu cầu đưa tuyên bố sau vào dự luật này và cung cấp cho cử tri. Việc chấp thuận dự luật này không đảm bảo rằng các dự án được đề xuất ở học khu.
Arco Union.
Đối tượng của trái phiếu theo dự luật này sẽ được tài trợ vượt quá nguồn thu nhập địa phương do dự luật trái phiếu này tạo ra. Đề xuất của học khu đối với một số dự án giả định sẽ nhận được ngân quỹ đối ứng tiểu bang, có thể được cơ quan lập pháp phân bố hoặc phê duyệt dự luật trái phiếu toàn tiểu bang. Số tiền thuế hàng năm, thuế suất và thời hạn. Trái phiếu sẽ chịu lãi suất hàng năm không vượt quá mức tối đa theo luật định. Thời hạn đáo hạn của trái phiếu không được vượt quá thời hạn tối đa theo luật định tại thời điểm phát hành, hiện tại là 25 năm nếu được phát hành theo Bộ Luật Giáo dục, mục 15140 hoặc 40 năm nếu được phát hành theo Bộ Luật Chính quyền, Mục 53508, miễn là trái phiếu không phải là trái phiếu tăng trị giá vốn.
CRB.
Phẩy trong đó.
CRB.
Bị giới hạn trong 25 năm. Theo đó, như được nêu rõ hơn trong bảng báo cáo thuế suất, thuế giá trị sẽ được áp dụng ở mức thuế suất đó và trong thời gian cần thiết để đáp ứng nhu cầu trả nợ của các trái phiếu dự kiến phát hành, bao gồm cả các trái phiếu có thể được phát hành để hoàn trả bất kỳ trái phiếu nào đã được chấp thuận. Trong phạm vi pháp luật cho phép, các ví dụ về chi phí phát sinh bao gồm, nhưng không giới hạn ở, chi phí thiết kế, kỹ thuật, kiến trúc và các dịch vụ chuyên môn khác, đánh giá cơ sở, kiểm tra, chuẩn bị mặt bằng, tiện ích, cảnh quan, quản lý xây dựng và các quy hoạch và giấy phép khác, chi phí pháp lý, kết toán và các chi phí tương tự, kiểm toán tài chính và hiệu suất độc lập hàng năm, dự phòng xây dựng thông thường, phá dỡ và xử lý các công trình hiện có, chi phí nhà ở và kho chứa tạm thời trong quá trình xây dựng bao gồm chi phí di rời và xây dựng phát sinh liên quan đến cơ sở tạm thời, thuê hoặc xây dựng tạm thời các cơ sở lưu trữ và không gian khác để lưu trữ vật liệu, thiết bị và đồ đạc khác bị di rời trong quá trình xây dựng. Chi phí di rời cơ sở vật chất và thiết bị khi cần thiết liên quan đến dự án, các lớp học và cơ sở tạm thời dành cho học sinh, quản trị viên và các hoạt động của trường, bao gồm cả cơ sở theo mô đun, nâng cấp an toàn theo quy định của liên bang và tiểu bang, giải quyết các điều kiện không lường trước được do việc xây dựng, hiện đại hóa và những cải tiến cần thiết khác cần có để tuân thủ các quy tắc xây dựng hiện có, bao gồm đạo luật thực địa, yêu cầu tiếp cận của đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ, chi phí bầu cử, giám sát, quản lý và điều hành xây dựng dự án trong suốt thời gian thực hiện các dự án đó, bao gồm cả nhân sự của học khu và chi phí phát hành trái phiếu. Các điều kiện không lường trước được có thể phát sinh trong quá trình lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng, dẫn đến phạm vi và tính chất của bất kỳ dự án cụ thể nào được mô tả ở trên đều được học khu thay đổi. Trong trường hợp học khu xác định rằng sẽ tiết kiệm hơn cho học khu hay là vì lợi ích tốt nhất của học khu khi các dự án hiện đại hóa hoặc cải tạo được thực hiện dưới dạng xây dựng mới, dự luật trái phiếu này sẽ cho phép xây dựng mới đó, bao gồm mua đất, di rời, mở rộng và xây dựng và, hoặc xây dựng lại, và tất cả các chi phí liên quan đến việc đó. Ngược lại, nếu học khu xác định rằng việc hiện đại hóa hoặc cải tạo các cơ sở của học khu sẽ tiết kiệm hơn hoặc vì lợi ích tốt nhất của học khu, thay vì thực hiện một dự án xây dựng mới, dự luật trái phiếu này sẽ cho phép thực hiện một dự án như vậy. Ngoài ra, dự luật này cho phép mua lại bất động sản, bao gồm các quyền đi lại cần thiết hoặc các quyền lợi của bất động sản khác cần thiết để mở rộng cơ sở vật chất của học khu, tạo điều kiện tiếp cận trường học hoặc các cơ sở khác của học khu, hoặc để cung cấp thêm cơ sở trường học hoặc các cơ sở liên quan. Hơn nữa, các dự án được cấp phép bao gồm các khoản hoàn trả cho chi phí dự án đã thanh toán trước đó, và thanh toán và, hoặc trả trước nguồn tài trợ tạm thời cho các loại dự án có trong danh sách dự án, chẳng hạn như chứng chỉ nợ dự kiến trái phiếu. Cuối cùng, các dự án trong danh sách này có thể được tiến hành và sử dụng như các dự án sử dụng chung với các cơ quan công cộng khác. Việc chấp thuận dự luật trái phiếu của học khu không đảm bảo rằng tất cả các dự án được xác định trong danh sách dự án trái phiếu sẽ được tài trợ. Học khu có kế hoạch tìm kiếm nguồn tài trợ từ tiểu bang California, nếu có, để hoàn thành một số dự án cơ sở vật chất đã xác định. Học khu không thể lường trước mọi tình huống không biết trước mà có thể ngăn cản một số dự án được liệt kê ở trên được thực hiện hoặc hoàn thành. Thứ tự các dự án được liệt kê trong danh sách dự án nêu trên không gợi ý thứ tự ưu tiên. Việc ưu tiên dự án sẽ được trao quyền cho Hội đồng Quản lý học khu quyết định. Tiền thu được từ trái phiếu chỉ được chi cho các mục đích cụ thể được xác định tại đây. Học khu sẽ tạo một tài khoản để gửi tiền thu được từ trái phiếu và tuân thủ các yêu cầu báo cáo theo mục 53410 của Bộ Luật Chính quyền. Bảng báo cáo thuế suất, an toàn của học khu.
Oracle Union.
Trái phiếu nghĩa vụ chung này, dự luật mở. Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại học khu.
Oracle Union.
Gọi tắt là học khu, vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, nhằm mục đích đề trình lên cử tri của học khu vấn đề phát sinh khoản nợ trái phiếu của học khu với số tiền gốc tối đa là 5 triệu 800 nghìn đô la. Nếu các trái phiếu đó được ủy quyền và bán, tiền gốc và lãi của trái phiếu sẽ chỉ được thanh toán từ số tiền thu thuế giá trị đánh vào tài sản chịu thuế trong học khu. Thông tin sau đây liên quan đến thuế suất được cung cấp theo quy định của mục 9401 của Bộ Luật Bầu Cử California. Thông tin đó dựa trên các ước tính và dự báo tốt nhất hiện có từ các nguồn chính thức, dựa trên kinh nghiệm trong học khu và các yếu tố có thể chứng minh khác. Dựa trên những điều nêu trên và dự báo về giá trị thẩm định của tài sản chịu thuế trong học khu, và giả định toàn bộ nghĩa vụ nợ của trái phiếu sẽ được thanh toán thông qua thuế tài sản. 1. Ước tính tốt nhất về mức thuế trung bình hàng năm cần áp dụng để tài trợ cho việc phát hành trái phiếu trong toàn bộ thời hạn trả nợ trái phiếu, dựa trên giá trị thẩm định có sẵn tại thời điểm nộp báo cáo này, hoặc dự đoán, dựa theo kinh nghiệm trong cùng khu vực thẩm quyền hoặc các yếu tố có thể chứng minh khác là 29 đô la và 50 xu cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định, hay 0.95 sen cho mỗi 100 đô la giá trị thẩm định của tất cả tài sản bị đánh thuế. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2049, 2050, 2. Ước tính tốt nhất về mức thuế cao nhất cần áp dụng để tài trợ cho việc phát hành trái phiếu, và ước tính năm đầu tiên áp dụng mức thuế đó, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có sẵn tại thời điểm nộp báo cáo này, hoặc dự đoán, dựa trên kinh nghiệm trong cùng khu vực thẩm quyền hoặc các yếu tố có thể chứng minh khác, là 29 đô la và 70 xu cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định, hay 0.97 sen cho mỗi 100 đô la giá trị thẩm định của tất cả tài sản bị đánh thuế và năm đó là 2031-32. 3. Ước tính tốt nhất về tổng số tiền nợ phải trả, bao gồm cả tiền gốc và lãi, cần phải trả nếu tất cả trái phiếu được phát hành và bán ra là khoảng 11.339.596 đô la. Mọi cử tri cần lưu ý rằng thông tin nêu trên chỉ dựa trên dự báo và ước tính. Thời điểm thực tế bán trái phiếu và số lượng trái phiếu bán ra tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được quyết định theo nhu cầu của học khu và các yếu tố khác. Lãi suất thực tế mà trái phiếu sẽ được bán, không vượt quá mức tối đa được pháp luật cho phép, sẽ tùy thuộc vào thị trường trái phiếu tại thời điểm bán. Giá trị thẩm định thực tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào giá trị của tài sản trong học khu như được xác định trong quá trình đánh giá và cân bằng. Do đó, mức thuế thực tế và những năm áp dụng mức thuế đó có thể khác so với mức thuế ước tính hiện tại và nêu ở trên. Cử tri cần lưu ý rằng mức thuế ước tính được dựa trên giá trị thẩm định của tài sản chịu thuế trên danh sách thuế chính thức của quận, không phải giá trị thị trường của tài sản. Chủ sở hữu bất động sản nên tham khảo hóa đơn thuế bất động sản mình để xác định giá trị thẩm định của bất động sản và bất kỳ trường hợp miễn thuế nào được áp dụng. Ký tên
Troy Miller,
Giám đốc, Hiệu trưởng, Học khu
Arco Union.
Tranh luận ủng hộ dự luật mở. Hãy bầu có cho dự luật mở, cung cấp nguồn tài trợ do địa phương kiểm soát để tăng công suất cho trường của chúng ta, mang đến những trải nghiệm giáo dục thực tế và cung cấp lớp học an toàn và sạch sẽ cho tất cả học sinh. Học khu
Arco Union
cam kết cung cấp các chương trình giáo dục tiên tiến cho tất cả học sinh trong trường. Trong 10 năm qua, trường
Arco
đã chứng kiến số lượng ghi danh tăng ở mọi cấp lớp, đòi hỏi phải có thêm không gian lớp học. Hơn nữa, để phù hợp với tầm nhìn của chúng ta về thành tích, sự gắn bó và tính cách,
Arco
dự định tiếp tục cung cấp những trải nghiệm thực tế trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ và nông nghiệp để học sinh của chúng tôi có thể duy trì tính cạnh tranh. Việc xây dựng các lớp học và phòng thí nghiệm học tập mới sẽ mang đến cho học sinh nền tảng vững chắc về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, đảm bảo các em sẽ thành công bất kể chọn trường đại học hay con đường sự nghiệp nào trong tương lai. Hỗ trợ các trường học địa phương là một khoản đầu tư cho cả hiện tại và tương lai. Những ngôi trường vững mạnh giúp thu hút và giữ chân giáo viên chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh và giúp duy trì giá trị tài sản. Dự luật mở yêu cầu trách nhiệm giải trình tài chính nghiêm ngặt, cần có sự giám sát độc lập của công dân và kiểm toán hàng năm. Tất cả số tiền thu được phải nằm trong sự kiểm soát của địa phương, tiểu bang không thể lấy đi một xu nào. không được sử dụng ngân quỹ để trả lương cho quản trị viên hoặc nhân viên. Bầu có cho dự luật mở đế, cung cấp lớp học sạch sẽ và an toàn, cung cấp các phòng giáo dục khoa học, kỹ thuật, công nghệ và nông nghiệp, ngăn ngừa lớp học quá đông, tiếp tục cung cấp nước uống an toàn, cải thiện sự an toàn, an ninh và khả năng tiếp cận của người khuyết tật, giúp giữ chân và thu hút giáo viên chất lượng. Hãy tham gia cùng cộng đồng chúng ta trong việc bỏ phiếu có cho dự luật mở, để thúc đẩy và xây dựng Arcohe trở thành một nơi tuyệt vời cho học sinh, nhân viên và gia đình. Ký tên:
Carol Messersmith.
Thành viên cộng đồng: Ký tên:
Chrissy Jimenez.
Thành viên cộng đồng: Ký tên:
Karen Bovis.
Thành viên cộng đồng: Ký tên:
Brady Otto.
Thành viên cộng đồng: Ký tên:
Bobby Steps.
Thành viên cộng đồng: Không có bác bỏ nào đối với tranh luận ủng hộ dự luật mở được nộp, không tranh luận nào chống dự luật mở được nộp, không có bác bỏ nào đối với tranh luận chống dự luật mở được nộp.